Là Phật tử chúng ta có nên tin họ không? Tin họ khi họ làm đúng thì mình tin, còn họ làm sai thì mình không tin. Còn mình tốt nhất là mình đi về Tây Phương đi, nó ngon hơn. Còn những người, thí dụ như ngay cả những vị mà thần, những vị thánh, những vị Atula, họ có những thần thông đạo lực còn lớn hơn mình cũng khuyên họ nên niệm Phật đi, đi về Tây Phương. Ở đây giờ dù có thần thông quán đại cho mấy thì chết vẫn là chết, vẫn là trong sanh tử luân hồi, không có gì mà chúng ta phải mơ màng tới. Còn chư vị mà tu mà mơ theo cái đường đó thì trong kinh Phật gọi là theo con đường quỷ thần rồi. Theo con đường quỷ thần thì nợ với họ, nợ với họ thì khi mình chết xuống thì họ kéo mình về con đường quỷ thần, cũng lang thang như vậy, cũng ra đi giúp người ta như vậy. Nhưng mà vô trong đó rồi thì kẹt trong đó, khó lắm chư vị, khó sao, không tốt. Con đường này vẫn là con đường trong tam giới, không thoát khỏi tam giới đâu, không có gì là cao siêu. Chúng ta cứ khuyên họ, thành tâm khuyên họ niệm Phật cầu về Tây Phương đi, họ không đến nỗi hại thánh đâu. Tại hồi giờ chúng ta cũng 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 dường dọ mà, thì chúng ta khuyên hoàn toàn không có gì gọi là hại lắm đâu, đừng có ngại. Chính ông già tôi cũng vậy, ông già tôi cũng thở đủ thứ hết trơn, ông cũng có lĩnh đạo lĩnh bóng nữa, ông cũng làm đủ thứ, ông cũng gì cấp cấp luật lệnh rồi, tôi nghe mà tôi không biết mà. Nhưng mà sau tôi khuyên khuyên thì bỏ. Ông sợ quá, đi già cha, nếu mà cha ngại thì con nguyện cho Nam Mô A Di Đà Phật kính, con kính khẩn nguyện chư vị trong quý thần đó, chư vị tiên ông đó, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát gì đó, rồi chư thánh thần gì đó mà có duyên với cha con, hồi giờ cha con hiện đại tôn niệm chư vị, bây giờ cha con quyết làm niệm Phật, xin chư vị cùng với cha con niệm Phật đây cầu về Tây Phương, con sẽ đem công đức hồi hướng cho các ngài, những ngài tiếp tục phò hộ để chúng ta cùng nhau về Tây Phương. Cho nên nó gọi là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh như vậy. Tôi cứ tôi nguyện như vậy, tôi nguyện có những thời gian thì tự nhiên yêu nó không có gì ngài yêu hết trơn, các ngài còn 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 lịch sự lắm, không đến nỗi nào đừng có ngại gì lắm. Vì sao họ lại có những cái khả năng đó, cái đó tôi không biết, hỏi họ tôi không biết. Thật sự có những vị tu hành trong thời gian thấy này thấy nọ chịu là chứng đắc, tôi không có chứng đắc đâu, coi chừng họ gia trì cho mình. Tôi khuyên những người mà được gia trì đó thành tâm cảm ơn họ đi, đem công đức bồi đắp cho họ và cùng nhau khuyên niệm Phật đi. Chưa thấy người ta gia trì như vậy tự dỗ ngực mình là chứng đắc thì coi chừng, tôi nói họ cho mình chứng đắc được thì họ cho mình thất đắc cũng được đúng không? Họ cho mình thần thông họ rút lại thần thông cũng được. Có những người chứng đắc đã lập cái đàn, đàn ngồi đó và rút cái đàn cái rớt xuống đáng chịu. Cho nên chúng ta hiểu được những cảnh giới đó chúng ta giải dễ lắm, không có. Trong quá khứ tôi cũng hay léo mép mà. Thành tâm mà khuyên thì giải được, không nên làm cái gì mà pha phách này, đánh bắt dầu không nên làm và không tốt, quyết quyết không tốt. Chúng con mỗi khi có các thầy sang đây giảng pháp và dạy chúng con tụng kinh niệm Phật, kinh hành thiền và tụng chú cầu an mỗi ngày, như vậy có tốt không? Tốt, không phải xấu. Các ngài đi con đường tụng kinh niệm Phật tiêu tai giải nạn tốt, nhưng mà cái tốt hơn là chúng ta niệm Phật đi cầu vãng sanh đi, thì hết bao thân này chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn tụng kinh niệm chú cầu an là tàu cầu giải nghiệp, thường thường các ngài thường hay sợ nghiệp dữ lắm. Còn chúng ta niệm Phật chúng ta hết sợ nghiệp rồi, chúng ta đi qua khỏi cái nghiệp ta rồi, cái nguyện mà càng mạnh thì sẽ tùng nguyện để mà thành đạo. Còn cái nghiệp mà nặng quá thì tùng nghiệp mà thọ báo. Chúng ta giải nghiệp thì tốt hơn những người không giải nghiệp. Nhưng mà xin thưa đến mặt pháp luật, cái nghiệp ta lớn lắm không giải được. Có nhiều người sơ trong này. Cho nên suốt cả đời giải nghiệp sau cùng bị nghiệp nó trói lại như vậy. Chính vì vậy mà Ngài Liên Trình nói, ai muốn giải sao giải, ai muốn tụng sao tụng, tam tạng kinh điển của Phật muốn tụng sao tụng, không cấm một chút xíu nào. Hỏi tốt sao tốt, nhưng mà còn ngày sau tôi có một câu A Di Đà Phật mà đi. Ngài thành tôi, Ngài thành Phật, chúng ta có thành Phật đâu được, được như thường. Tại vì nhất thiết chúng sanh đều có tánh Phật. Một vị Phật mà cũng đi về thành Phật, đi lang thang trong cõi này để làm những cái đó, cho nên bị cái nó trói hoài. Cho nên trói hay không trói là do cái tâm của mình. Cái tâm mà ngày ngày nghĩ nghiệp thì nhất định cái nghiệp đó rồi. Cái tâm mà ngày ngày nghĩ Phật thì nhất định Phật gia thì. Cái tâm mà ngày ngày trở về Tây Phương thì nhất định cái duyên này là duyên Tây Phương Cực Lạc, để chúng ta lượm tất cả những cái quả báo chuyện này trong nhiều đời nghiệp gom lại đi về Tây Phương. Cho nên tôi nói những người mà trong đời này niệm Phật thì cái thiện căn phước đức của họ lớn lắm. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ rơi. Bỏ rơi bằng cách nào? Niềm tin không đủ, niềm tin không vững, niềm tin chao đảo, tu sen tập, thì tự nhiên những thiện căn nó có mà nó ra khắp khắp nơi bốn phương tứ hướng. Còn mà niềm tin vững vàng như tường đồng vách sắt thì giống như cái cục nam châm, còn những thiện căn nó rải rác, nó gom, nó quơ một cái, nó gom 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 gom, nó dồn vậy, lấy cái thiện căn trong quá khứ để đi về Tây Phương. Còn cái thiện căn đời này có yểm trợ không? Yểm trợ, yểm trợ tối đa chứ không sao hết. Còn nhiều khi mà chúng ta cứ không chịu tin, cứ lo làm phước làm thiện thì cái thiện cũng tốt đó, nhưng mà cái nhân thiện này nhiều khi nó chưa gặp cái duyên, nó chưa thành quả báo. Cái duyên Tây Phương chúng ta cũng có nữa, cho nên sau cùng theo con đường qua con đường phước báo nhân thiên, còn không phải là viên mãn. Chị vị biết phước báo nhân thiên là gì không? Làm thiện đó, hướng thiện đó, làm lành đó, được lành đó, được như vậy, chứ không có phải là giải thoát. Khi niệm Phật mình nên nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật hay mình nên nghĩ đến hình ảnh A-di-đà Phật và cảnh giới Tây Phương Lạc? Nếu mà chưa bị nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật được thì tốt. Nhưng mà chư tôi nói đến cái đời này, tức là 500 năm sau khi vào thời mạt Pháp, thì tâm cơ của chúng sanh quá yếu. 500 năm trong thời mạt Pháp chính là thời đạo chúng ta này. Thì không nên dùng quán tưởng quán đồ gì chi mất công. Cứ lo nhiếp tâm, nhiếp được thì tốt, không nhiếp được thì cứ lo trì danh mà niệm đi. Niệm lên tiếng được thì niệm, niệm, niệm thầm đi. Mà tốt nhất là nên niệm ra tiếng. Trong những cái đạo tràng này mình niệm, thí dụ anh Thiện Bình đánh điều chung, tôi niệm hết 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 nói luôn, tôi niệm không nhiếp cũng nhiếp, là do cái công đức của người để chung. Mình cứ nhờ những cái phương tiện đó mà mình niệm đi, cứ niệm càng nhiều càng tốt đi. Chư tổ này cứ niệm càng nhiều càng tốt đi, không còn gì phải là suy nghĩ gì cả. Nhìn hình vật được, nhìn tốt, cứ nhìn đi, thoải mái đi, không có sao hết. Cứ vậy mà niệm đủ rồi. Nhờ cái công phu này nó sẽ giúp cho chư vị rất nhiều. Đừng nên quá đi vào con đường gọi là quan tưởng. Nhiều khi mình muốn nhiếp mà mình nhiếp được thôi cũng bỏ luôn, bỏ chữ nhiếp luôn. Mình cứ nhìn hình vật mình niệm đi, cứ niệm đi, cứ nhớ Phật mà niệm đi, tự nhiên không nhiếp nó cũng nhiếp. Những cái đó nên đi con đường tự nhiên, đừng có mong cầu quá đáng. Đó là cái cách tu của những người 500 năm trong thời mạt Pháp, tức là từ 500 năm trở đi sự tu hành rất là khó khăn. Có rất nhiều người cứ nghĩ là nào là tôi được trí huệ này trí huệ nọ, nhiếp tâm này nhiếp tâm nọ, rồi an tịnh này an tịnh nọ. Những cái an tịnh đó chúng ta cũng quên đi, quên đi thì nó mới an tịnh. Cho nên Ngài Hạ Lên Cơ Ngài nói, niệm Phật đừng cầu nhất tâm bất loạn. Niệm Phật đừng cầu cái tâm nó hết loạn. Nó loạn sao loạn? Kệ nó đi. Mình thoải mái với nó đi. Mình coi như nó là bạn của mình đi. Và nó thực sự là bạn của mình thật, cho không phải giả. Tại vì do cái nghiệp của mình nó làm cho mình như vậy. Vui vẻ với nó đi, tự nhiên nó hiền với mình. Đừng có khó chịu với nó mà nó khó chịu với mình. không tốt. Như vậy thì chúng ta tự nhiên sẽ thành đạo dễ lắm, tất cả mọi người được. Hãy vui vẻ với nó thì tự nhiên tâm chúng ta thoải mái. Thoải mái thì niệm câu A Di Đà Phật không nhiếp cũng nhiếp. Cho nên những danh từ gọi là nhiếp tâm, những danh từ gọi là nhắc tâm bất loạn, những danh từ gọi là hết vọng tưởng, buông bỏ luôn đi, đừng sợ gì hết, đừng nghĩ tới nó nữa, đừng cầu, đừng mong gì nó nữa, nghiệp chứng kệ nó, cứ nghiệp thành tâm niệm Phật, nhớ niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, thì tự nhiên một ngày nào đó chưa về sẽ thấy thoải mái vô cùng. Đừng có bày những cái trò quá ư là khó khăn, không tốt. Niệm Phật là để bản thân, bản thân là khi nào mình nằm xuống một bản thân, bây giờ đây cứ lời niệm Phật và còn cứ nguyện bản thân với người ta là được rồi. Chứ rồi năm sau đấy, tại sao tôi niệm một năm nay mà chưa bản thân thì tôi cũng chưa bản thân đây, đâu có gì đâu sợ. Bao này chừng nào nó đến, cứ nó đến thoải mái như vậy đi nha, thì tự nhiên chúng ta sẽ hay hơn là những người cầu mong quá đó. Về phương pháp hộ niệm thì đối với một người câm điếc là bẩm sinh khi hộ niệm và khai thị cho họ mình phải làm thế nào để khuyên được người ta niệm Phật. Câu này khó lắm, đã câm điếc rồi khó lắm, không có nhiều người có thiện căn. Tôi đã gặp từng những người câm mà niệm Phật được, người ta cũng không niệm Phật được. Ở Việt Nam có một cái ông đó gọi là ông Vũ Võ Hồng Yến. Ông có phép trị bệnh câm hay lắm chứ vậy. Tôi nghe tôi cũng tán thán tiền đó. Một người bệnh câm mà đem tới chữa chút xíu là nói điều nói được anh. Thì cái đó thật sự đó. Điếc ông tới ông con bấm được sao mà nói được. Cái đó mà tôi tán thán. Cái gì mà tôi tính là tương lai có duyên tôi phải mời. Ông đi. À, nhưng mà giờ nó bận quá đi. Thật sự nó có những cái tôi thấy được tán thán. Người ta câm mà ông ta bấm mà kéo được, ngắt một cái là nó đổ một hai hai nghe tất cả cái đó còn là cái duyên rất là tốt. Hôm nay nếu mà chúng ta có cái cơ duyên mà cho ông ta giữa những người câm đó thì người ta nói được, có những người người ta có thể người ta nhét theo cái miệng mình được, nhưng mà nói chung là những người câm điếc mù có những người khuyết tật thực sự là những người mà giúp cho họ bản thân khó lắm. Tại suốt cuộc đời họ câm rồi, họ đã biết rồi, mình nói gì họ cũng nghe, mình làm sao khai thị được. Cho nên chúng ta cứ dùng phương pháp là hồi hướng công đức thôi, chứ không biết cách nào khác. Đưa đến cái chỗ là cũng rất là khó rồi. Trong kinh Phật đó nói là những người này cũng là những người tốt. Xin cư sĩ giải nghĩa dùng hai chữ Nam Mô. Nam Mô là kính lễ, là đảnh lễ, là thành tâm quy y, đảnh lễ, kính lễ. Cho nên chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật là đảnh lễ A Di Đà Phật, kính lễ A Di Đà Phật, quy mệnh A Di Đà Phật, phục mệnh A Di Đà Phật. Muốn nghĩ thằng nó rất nhiều nghĩa, cho nên người ta để chữ Nam Mô chứ người ta không có giải nghĩa ra. Còn quý vị nói A Di Đà Phật thì người ta niệm danh hiệu con cũng được, chữ Nam Mô nó tăng thêm cái phần tôn kính, thế thôi chứ không có gì. Còn chúng ta niệm A Di Đà Phật lấy làm tôn kính mà niệm cũng được rồi, thì để khi lâm chung chúng ta niệm dễ hơn. A Di Đà nó dễ hơn là Nam Mô A Di Đà Phật, là khi lâm chung, nói là nó khi lâm chung. Thường em ở nhà có một mình, giờ thờ khóa của em thường bị bạn hoặc khách đến, đôi lúc em phải ngừng công phu để tiếp bạn hoặc khách. và em có bị tội không? Không có tội gì hết, không có tội gì hết. Nhưng mà cái công phu từ đó mà nó giảm sút. Cho nên ở niệm Phật đường tôi lại có cái là rất ít tiếp cận. Và bây giờ công phu thì tôi xin lỗi người ta vô niệm Phật, không niệm Phật đi về. Tại vì mới cứng rắn như vậy để mình tạo công phu cho chính mình. Chứ vì biết rằng mình nghiệp chứng còn sâu nặng quá, lơ là cái công phu, sợ rằng mình đi nói oan oan mà cái nghiệp của mình nhiều khi dài không nổi, mà mới tự sợ cho chính mình. Chư vị mà tổ sư mà các ngài còn sợ còn lo trốn đi, hoặc là trốn chúng sanh để mà lo tu, các ngài cũng không dám phản duyên, mình đâu dám phản duyên. Cho nên thường thường đó đây tôi muốn trước khi nói tôi lại chư vị trước, tôi dám nói chứ tôi không dám hình hoang đạo, tôi sợ lắm. Chư vị đừng nghĩ rằng là tôi là mong nào. Cho nên xin thưa là bữa nay nhờ câu hỏi này mà tôi muốn bộc bạch ra là một phàm phu chính hiệu, không nói gian ca gì hết trơn, chắc chắn là một phàm phu. Phàm phu thì tổ chức sâu nặng, chúng ta phải lo trước, phải lo công phu, phải lo thọ quá. Nếu mà khách mình cứ chiều khách nhiều quá, thực sự nó cũng là trở ngại cho chính mình. Chính vì thế mà do này không có trương bán trương hiệu, không có kêu mời ai hết trơn, mà tới giờ cứ làm lễ tu, một người tu một người, hai người tu hai người, có như vậy thì chúng ta mới thoát được ách nạn. Chứ còn không thì cái nghiệp của thế gian này nó trói chết luôn, trói cho đến lúc queo rau luôn, không gỡ được, thực sự như vậy.